cái tai cậu ở đây là còn nói này. Tham ái, vậy thì tham ái nó sinh khởi ở đâu, nó an trụ ở đâu? Con cứ y theo mẫu con tự hỏi con, rồi con trả lời từng câu một là nó ra hết. Mà trong cái lúc con hỏi ấy, con phải để ý để tâm, con tìm xem là cái tham ái mình nó đứng đâu. Đúng rồi, thì bởi vì mình đang bị buộc ràng vào cái tai, mình đang thích cái tai. Không phải là mình tưởng, mà mình nhớ rằng à mọi khi đấy mình yêu cái tai mình lắm mà, có không? Nhớ ra.
Không, chưa là ở cái khả ái
đó. Khả ái là để nó đưa đến cái thân ái. Cái tai này là cái đáng yêu, bởi vì nó là ta mà, tên nó là chân tịnh mà. Thế cho nên nó đáng yêu lắm. Nếu mà ai người ta đeo tai thì sao?
Cái chỗ khả ái nó con không có hiểu, nhiều cái chỗ khả ái với chỗ thân ái nó khác nhau, giống nhau ở chỗ nào?
Khả thì nó nhẹ hơn chữ thân. Bởi vì cái tai này đáng yêu, cho nên tôi mới thân ái cái tai. Bởi vì cái tai này nó là của tôi, nó là máu thịt của tôi. Cái tai này nó giúp cho tôi nghe đủ thứ. Cái tai này nó cho tôi giao thiệp được với ba má, với chị em. Đó, cho nên nó bao nhiêu là những cái tướng mạo khả ái của nó. Vì vậy tôi thân ái, tôi quý nó lắm. Mà tôi không có thể mất cái tai có mừng không? Rất yên không? Tiếc lắm. Bởi vì tôi thân ái với nó. Thế hay là Phật cũng đặt ra những cái cách nói để cho mà hiển lộ cái tâm âm thầm của chúng ta vẫn bị dạng ràng buộc ở các bộ phận trong thân. Cho nên tập nhận để tách mình ra khỏi, tập thấy nó hư vọng, mà cái mục đích là thấy được nó là cái không phải mình. Mình tách được ra khỏi. Bởi vì làm sao? Vì cái mắt ấy là cái máy đi chụp ảnh, cái tai là cái máy để đi thấu thanh. Mà phàm những người mà người ta thích chụp ảnh, nếu cái máy của người ta hỏng thì người ta làm gì? Ta đi mua cái máy khác. Nhiều khi cái máy chưa hỏng cũng tìm cái máy tinh vi hơn. Thế thế, nếu mà chúng ta bây giờ lỡ có một cái chuyện gì, mình hãy còn thèm, mình còn yêu thân ái cái mắt cái tai này lắm, mình còn thích cái chuyện trông, cái chuyện nghe lắm, thì khi rời cái thân này nó tìm những cái chỗ nào nó trông được và nó nghe được. Cho đến nỗi mà những các người không có xác thân, cứ đi nhập vào xác người ta để mượn xác của người ta mà sống. Bây giờ đây, nếu mà mình còn tham yêu cái mắt, nghĩa là ưa thích chụp ảnh, yêu cái tai, nghĩa là ưa thích thâu thanh, thì khi rời cái thân này ra, mình lại đi tìm một cái bào thai nào để mình chế tạo ra cái mắt tai khác để mình thọ dụng. Thế cho nên Phật nói đủ các mặt để cho chúng ta thấy cái sai của mình mà buông ra, đừng nắm với nó nữa.
Thế Trần
là một việc, bây giờ mình chưa học đến cái trần, bây giờ tôi đang học đến sáu căn đã. Thì đây Phật nói sáu căn, rồi Phật nói sáu trần sáu. Thì bây giờ mình phải tập theo như lời Phật, chứ không phải nói tổng quát cho nó qua đi thì không được, mà phải tập từng cái một để mình nhận. Thì bây giờ Phật đang nói đến sáu căn, nói chuyện sáu căn đã, rồi chốc nữa nói đến sáu trần, từng cái một sẽ lần lượt. Mình phải tập lần lượt mà tập lâu ấy, chứ còn không phải cái ái của chúng ta mà một chốc mà nó thoát, nó tan được ngay. Còn phải tập nhiều và tập lâu.
Như dịp tiếp hỏi là cái cõi trời mà vô sắc đó, thì khi tu đó, thì ái thiền định, mà lúc hưởng quả báo đó, thì không có còn ái thiền định nữa, mà cái tâm phản lì. Vậy thì cái quả báo ở cái cõi trời sắc giới thì cái người hưởng cái người ở cõi trời sắc giới mà vẫn còn ái ngũ dục ở trên trời không?
Vẫn sẽ, cho nên đây gọi là hữu ái, nhưng mà thực ra thì người ta nhẹ hơn chúng mình nhiều, cho nên không gọi là cõi dục nữa, mà gọi là cõi sắc giới. thì những người ở cõi này người ta vẫn có mắt thấy, tai nghe, vẫn nói chuyện với nhau, vẫn đi lại. Thì có điều là người ta hết cái dục ái của chúng mình thôi, nhưng mà chưa hết hẳn cái tham sân đâu. Thầy nói là con về giờ cái quyển nhị khóa hợp giải, trong đó con nói rõ mỗi một cõi nó có bao nhiêu phẩm, tổng cộng lại là 81 phẩm chúng ta phải bỏ. Nhưng mà cõi dục giới chúng ta bỏ được mấy phẩm rồi mới lên được cõi sắc giới, cõi sắc giới phải bỏ bao nhiêu phẩm mới lên được cõi vô sắc giới. Mà chính lên cõi vô sắc giới nếu mà các vị mà tu nữa là phải bỏ được bao nhiêu phẩm, hết 81 phẩm mà không còn một tơ hào nào, chứ nếu còn một tơ một hào thì chưa chứng đạt là mình niệm Phật cầu vãng sanh, nó dễ hơn là lo hì hục phá mấy cái chú này. Nhưng mà muốn vãng sanh thì ít nhất cũng phải phá một phần nào mấy cái chú này thì chúng ta mới, nó mới để cho mình yên mà niệm Phật. Thế cho nên chúng ta đây là thành tuệ, thầy vẫn cứ nhắc đi nhắc lại là chúng mình mượn thuốc uống cho nó khỏi đỡ cái bệnh, thế rồi thì khập khiễng mà về cực lạc. Rồi đến cái mũi, cứ một cái mẫu ấy mình mà tập thọ cho thầy. Bây giờ đến cái mũi, hiện tại Hồng Quang có yêu mũi mình không?
Dạ, có.
Thấy. Thì bây giờ phải thấy cái yêu ấy nó ở chỗ nào, nó sanh khởi từ chỗ nào ra, mà bây giờ nó đang trụ ở chỗ nào, thì tìm cách mà bứng nó ra. Đấy, cho cái mũi mình nó có thật, mà sở dĩ mình nó khả ái ở cái chỗ nào, nó phải có một cái chỗ nó đáng yêu của nó, thì nó khả ái ở chỗ nào, ở chỗ mũi cao mũi đẹp hay là chỗ ở chỗ nào khả ái, là nó khiến cho con phân biệt được mùi thơm mùi hôi, nó giúp ích cho con hàng ngày. Thế cho nên đó là gọi là cái chỗ khả ái của nó. Thế cho nên con mới thân ái, con quý nó, giữ gìn nó, quý mến nó. Thế là nó là cái vật mình thân ái rõ ràng. Thế thì bây giờ con thấy được cái ái này nó ở cái chỗ đó, thế con làm thế nào để cho nó tan đi? Bây giờ cứ quán rằng cái lúc mà mình ngực, cái hơi thở của mình ngừng lại thì nó có ngửi thấy cái gì nữa không? Mà chính ở nơi nó ấy, phát ra cái gì? Một cái mùi làm sao? À, chính nó lúc ấy là nó phát ra cái hôi hãm, mà nó là cái chỗ để cho những con giòi, nó có mấy cái lỗ, nó có hai cái lỗ ở đây này, những con giòi nó cứ chạy ra chạy vào. Rồi lúc bây giờ khi mà chết ấy, thì cái miếng sụn với miếng da này nó rụng đi, thế rồi con giòi nó ra nó vô, thì thấy được rõ như vậy còn ái cái mũi nữa không? Bây giờ quán cái mũi rồi đến cái lưỡi, chỗ nào đã khả ái ở chỗ nào? À, chốc nó có nồi chè mà nếu không có cái lưỡi thì biết làm sao. Cho nên cái lưỡi nó khả ái ở cái chỗ nó khiến cho con làm gì? Con ăn chè được ngon. À, cái lưỡi nó có hai công dụng cơ, nó khả ái ở cái chỗ ăn nếm được cái vị chè, rồi nó lại khả ái ở cái chỗ khiến cho mình nói ra lời nói, mình giao tiếp từ những người xung quanh. Thế cho nên cái lưỡi này nó giúp ích cho mình lắm, nó khả ái ở cái chỗ lợi ích đó, có hai cái lợi ích đó. Thế bây giờ cái ái nó đang an trụ ở chỗ nào? Đang nói đến cái lưỡi. À, đó. Bởi vì nó khả ái cho nên hiện tại con có thân ái cái lưỡi không?
Có.
À, nó có ngay, nần ngừ gì cả. Cái này không cần phải suy nghĩ gì hết. Thế bây giờ để cái ái có tốt không? Có ra khỏi được luân hồi sanh tử không? Thế, thế làm nào đuổi nó đi? Bây giờ nó đang ngồi ở trong cái lưỡi của con. Nó đang ăn trụ ở cái lưỡi. Thì bây giờ con làm nào con đuổi được nó đi? À, đây là chỗ mấy con giòi nó đi ra đi vô. À, thấy được mấy con giòi nó đi ra đi vô thì còn là ái nữa không? Chán, tập quán bất tịnh để chán từng bộ phận. Bây giờ đến cái thân xúc chỗ nào, con có thân ái nó không? Đó, nó là cái thân ái. Cho nên mỗi khi mà gió lạnh vội vàng để áo ấm mặc vào, rồi thế gian này mà có cái loại nhung nào mà đẹp nhất thì đắp cho nó, cái loại gấm nào mà đẹp nhất thì tỉnh để đắp cho nó đẹp thêm. Đã. Thế là cái ái nó đã trụ ở cái thân ấy chưa? Trụ chưa? Thế bây giờ làm nào để gỡ nó ra? À, quán thế nào? Nó 32 thứ, vậy cái thứ nào là của con? Nói nhanh, nhanh nhẹn tựa hồ mình giỏi lắm. Mà bây giờ trong 32 thứ người ta chỉ xin một thứ thôi không cho. Cho không? Cảo, thân giờ đến cái gì? Ở đây có cái ý không? Có cái ý thần kinh của con. Nó khả ái ở chỗ nào?
Nó khả ái là con tiếng mình thầy là nó giúp cho con là có trí nhớ.
Ờ, cái nó khả ái ở chỗ chỗ nào? Hễ có con muỗi nó đốt là nó biết cái chỗ ấy con muỗi. Đó. Hễ mà nó đi chỗ nào mà nó bị cái gì chạm vào, nó biết là cái chỗ ấy là có gai, ta phải tránh. Cái thần kinh hệ nó là chủ cái sự biết của mình, cho nên nó khả ái lắm. Nhờ nó mà mình biết tất cả mọi việc. Nhờ nó mà mình khác với hòn đá, khác với cục gỗ. Cho nên là thực là nó là một cái khả ái lắm. Thế vậy con có thân là ai nó không?
Con biết nó là giả thì con không có thân ai.
Đã biết nó là giả rồi đấy. Thế bây giờ tôi gọi Tịnh Bảo vào. Tôi gọi Tịnh Bảo có giả không? Biết nó là giả rồi mà.
Bởi vì con kính thầy thầy là bây giờ con hai phần thân ái nó.
Thế thì vẫn còn thân ái. Vậy thì cái ái, thân ái này nó đứng ở chỗ nào bây giờ đây? À, khắp ý căn mình, chỗ nào mình cũng ái, chứ không có chừa một chỗ nào ra. Thế vậy thì bây giờ mình biết cái chỗ đứng của nó rồi, giờ con đuổi nó đi. Quán cái hơi thở này vừa ngừng, thế thì tất cả động đậy ở trong người cũng ngừng. Thì cái thần kinh ấy, nó có còn biết được nữa. Cái hơi ấm mà ngừng thì cái biết cũng tan. Vậy thì cái biết của thần kinh đây ấy, nó là của thần kinh, nó là của hơi ấm hay nó là của hơi thở? Nó là của đứa nào? Thế bây giờ thì không cần hơi thở, không cần hơi ấm, cái thần kinh của con có biết được không? Thì nó liệt, nó bãi. Vậy thì nó thật sự nó là đứa nào?
Nó là cái không có.
Đó, chỉ nhân duyên giả hiện không thật. Thế mình quán như vậy để mình nhận, đừng nhận là ta biết. Mà tập đi. Đó. Tập cái này thì hơi cao, thật ra chúng ta chưa tới trình độ. Nhưng mà cũng tạm hiểu, tạm biết như thế. Tập để tu định, để nhập định. Nhập định thì biết, nhưng mà nó biết một cảnh giới khác. Chứ cái cảnh giới thế gian này, coi như nó giải thoát hoàn toàn cái lúc nhập định. Thì nó sống một cái cảnh giới khác, không cần đến thần kinh. Thần kinh cũng làm bằng máu. Cho nên khi mình không ăn nữa, không có đủ máu, cái thần kinh nó có hoạt động được không?
Không.
À, ông bác sĩ vẫn dặn chúng ta là khi ngủ thì đừng gối cao. Bởi vì gối cao máu nó không chuyển động ở trên đầu được. Thì cái thần kinh ấy nó làm việc, nó không được bình an. Cho nên gối thấp hay là không gối thì cái máu nó đi lên khắp trên đầu. Thì nó vận chuyển, thì các thần kinh với bộ óc mới được tốt. Thế thì như thế, tức là cái óc, cái thần kinh mình nó cần cái máu. Thế không có máu thì nó không có sự nuôi dưỡng. Thật, cái thần kinh của con nó là cái gì?
Là
chữ kinh tức là một cái dây, một cái đường dòng. Người ta cứ nói kinh đô, tức là cái đô thành nó có nhiều những cái đường, đường ngang, đường dọc, cho nên gọi là kinh, kinh đô. Thế bây giờ mình gọi thần kinh, tức là những cái sợi dây cũng bằng máu, bằng đất nước gió lửa, nhưng mà trong đó nó có ông thần, cho nên gọi là thần kinh. Ông thần đây là ông nào? Thần thức của mình, à, gọi là thần kinh, tức là có cái thần thông, cho nên nó mới biết được mọi sự. Cho nên chữ thần đây tức là cái thần, thần thức của mình đấy. Thế cho nên cái dây thần kinh ấy chỉ là một cái tứ đại, một cái vật để hiện cái biết. Chứ cái biết phải từ tâm, chứ không phải ở cái thần kinh. Nhưng mà thần kinh là cái duyên thiết yếu để cho cái biết nó hiển lộ, cũng như con mắt nó biết thấy. Nhưng mà thấy được, chúng ta học Lăng Nghiêm thấy là ở tâm, cho nên cái chữ thần này mới là chủ cái biết. Chứ còn kinh ấy, thì tức là cái sợi dây bằng máu. Nói về tâm thì đây Phật chỉ đặt một cái là tham ái, rồi tìm cách để mà phá cái tham ái. Tham ái ở đâu? Bây giờ trước hết thấy ở sáu căn, đối với sáu trần nó phát sinh cái tham ái. Vậy thì tìm xem nó ở chỗ nào. Qua chúng mình nói xong sáu căn rồi, hôm nay nói đến sáu trần. Thường chị em thì chỉ để ý đến sáu trần, ví dụ như sắc nó hấp dẫn và nó gọi mình, hay là cái âm thanh nó khiến cho tâm mình chuyển động, nhưng chớ không mấy khi để ý cái gốc thật ấy, chính là bởi vì mình ái. Cái gốc thật ấy là cái sáu căn, nó là cái chỗ mà chúng ta nhận là ta. Sở dĩ mà ta chiêu vời cảnh bên ngoài, ta tham đắm cảnh bên ngoài, là bởi vì nhận là có ta. Ta đang muốn cái này, ta đang thích cái kia. Chúng mình không biết đó là cái tập, tức là cái phiền não, là cái tham sân si, mà chúng ta cứ nhận là mình. Thế rồi đến, cho đến nỗi mà ví dụ như bây giờ thấy là ta thấy, thì để ý đến ta, ví dụ ta thấy cây xoài, thì cứ cho chỉ để tâm đến cây xoài, cho rằng cây xoài ấy, nó là cái gốc lòng tham của mình. Nhưng mà sự thật thì cái gì là lòng tham? Ở đâu? À, cái chấp ngã. Bởi vì mình có yêu mình thì mình mới thích cái xoài. Bởi vì cái xoài nó bổ cho cái thân này, nó lại ngon cái lưỡi này. Thế thì chính tuy rằng thì tựa hồ như là mình tham cái quả xoài, mà cái quả xoài nó là gốc cái tham cho mình. Nhưng mà chính cái gốc là ở cái này, cái chấp ngã. Thế cho nên đây Phật mới dạy chúng mình phải quán sáu căn. Chính mình chấp ngã từ sáu căn: tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi vui, tôi buồn. Cái tôi đó là cái chỗ mê của chúng ta, là cái ngã. Mà cái ngã này nó từ lịch kiếp đến giờ rồi, cho nên đến nỗi nó là mình là nó. Cho nên mình không thấy, không biết là mình yêu quý cái thân này, bởi vì nó là mình rồi, mình là nó rồi. Còn đối với cái xoài, nó đứng bên ngoài, cho nên mình biết là mình thích ăn xoài. Thì mình thích ăn xoài, cái xoài nó đứng bên ngoài. Còn đằng này tôi thấy, tôi nghe, tôi thích, thì những cái ấy là mình với nó là một. Cho nên cái ái nó thâm sâu. Thế thì chúng ta phải, khi mà quán được xả, thì chúng ta phải quán sáu căn, rồi lại quán sáu trần. Thực ra gọi cái pháp này là phải quán 18 thứ trong Bát Nhã Tâm Kinh mà. Trong chân không, không có sắc thọ tưởng hành thức, đó là một câu. Rồi không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhận thức giới đến ý thức giới. Đó là câu một, câu thứ hai. Thì làm sao cũng quán để phá cái ngã chấp. Mà bát nhã tâm kinh ấy là hết sức tóm gọn, không có một chữ nào mà thừa. Mà đây này, thì cái phương pháp để cái ngã chấp của chúng mình ấy, ngài lại nói thành hai vị sắc thọ tưởng hành thức, là nói về năm ấm. Quán năm ấm là không, trong tánh chân không, không có sắc thọ tưởng hành thức, đó là một. Rồi lại không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhận thức giới đến ý thức giới. Câu thứ hai. Thì Bát Nhã Tâm Kinh là một bài toát yếu hết sức nhón gọn, mà sau đây về cái việc phá chấp ngã, ngài lại để những hai thứ để làm gì. Thì chúng ta có người mặc về cái phần sắc mà nhẹ về phần tâm, có người lại nặng về phần tâm mà nhẹ về phần sắc, có người thì nặng cả hai, cả tâm lẫn sắc, nghĩa là cái mê nặng cả hai. Thế cho nên khi mà quán đối với cái người mà mê tâm nhiều, đối với phần sắc người ta nhẹ hơn, thì chỉ quán năm ấm thôi. Cho nên mê tâm nhiều, quán năm ấm là bởi vì nội sắc. Thì như các con thấy, chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và nội sắc. Từ ngoại sắc thì gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần. Thế là chúng ta có 12 cái phần sắc. Nhưng mà ở trong năm ấm thì gom cả 12 cái lại là một, chỉ quán có một lần thôi, gọi là sắc. Còn cái tâm ấy thì chia làm bốn phần, là thọ, tưởng, hành và thức. Thọ là những cái cảm giác khi mà gặp cảnh ngoại ngoài. Rồi tưởng là những tư tưởng khởi lên, cái suy nghĩ. Hành là cái biến động, tức là cái ý căn của chúng mình, gọi là cái hành tâm. Xê dịch đổi giờ triển miên để suy ngẫm, để phân biệt. Thế rồi thức là cái thấy nghe hay biết của chúng ta. Thế là một cái tâm mà Phật chia là bốn phần để cho chúng mình quán bốn khía cạnh. Chứ thật chỉ có một cái tâm thôi, nhưng mà phải quán bốn trạng thái, bốn khía cạnh, bốn cái lực dụng của nó. Đối với những vị mà mê nhiều về tâm, chúng ta số đông là mê về tâm nhiều. Thế còn có người thì mê về sắc nhiều, thì Phật dạy quán 12 xứ. Như ở đây thì nói 6 căn, 6 trần, tức là mọi dạy về 12 xứ. 12 xứ là những thế nào nhỉ? Mũi sắc, đấy là 2. Rồi gì nữa? Tai đối với âm thanh là một đôi, là hai đôi. Gì nữa? Mũi đối với hương thơm là ba đôi. Lưỡi đối với vị thế là bốn đôi. Thân với xúc là năm đôi. Gì nữa? Ý với pháp trần là sáu đôi. Đấy. Thực ra trong sáu đôi đây ấy, thì 11 rưỡi thuộc về sắc, chỉ có một nửa. Bởi vì cái ý căn đối với pháp trần, thì cái ý căn ấy nó thuộc về tâm. Đấy, cho nên chỉ có trong đây là 11 rưỡi về sắc, chỉ có một cái về tâm. Thế như thế quán sắc nhiều, tức là đối với cái người mà ham cảnh bên ngoài nhiều, đắm say nặng về cảnh bên ngoài, thì phải quán, gọi là quán 12 xứ. Đời sống của chúng ta có cái gì ra ngoài 12 xứ này không? Đấy, cho nên quán 12 xứ, tức là tóm tất cả thân tâm cảnh của chúng ta đầy đủ.
Thầy cho con hỏi.
À.
Kính thưa thầy, cái mê tâm đó con không chịu
quá. Mê tâm nhiều. Cả ngày cứ thầm 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 thầm. Có không? Khi phân biệt cái này từ sáng giờ nghĩ những gì à? Có lúc nào cái tâm mình nó dừng không? Đấy. Cái tâm mình nó phân, nó suy nghĩ hết cái nọ đến cái kia mà mình không hề biết gì đến nó cả. Nặng nề về cái phần tâm. Số đông người nào cũng nặng về phần tâm, nhưng mà cũng có nhiều người nặng về phần sắc. Nhưng mà phải nói là tất cả nặng cả hai. Thế đây là Phật dạy mình quán cái 12 xứ để mà tìm được ra cái tâm tham ái của mình, nó phát khởi ở chỗ nào, nó đang an trụ ở chỗ nào.